Kính thưa quý ông bà và anh chị em, cách duyên là các bạn sinh viên rất thân mến. Trong cuộc sống của chúng ta, nhất là trong thời đại ngày nay, người ta nói nhiều đến chất lượng cuộc sống. Cách đây khoảng chừng 10-20 năm, ở tại Việt Nam, khi mà chúng ta phải vật lộn để tìm miếng ăn cho đủ, để có được mảnh áo cho lành. Nhưng mà cho đến ngày hôm nay thì có lẽ điều đó nó không còn là cái điều khẩn cấp nữa, mà điều bây giờ quan tâm nhiều nhất đó là chất lượng cuộc sống. Chất lượng cuộc sống là gì? Là đời sống vật chất, con người đủ chất cho cơ thể phát triển, cũng như là về tinh thần và vân vân, con người sẽ cảm thấy là một con người thực sự và phát triển. Và chất lượng đó là điều tốt đẹp để cho cuộc sống sống đúng cương vị là một con người. Và từ cái chất lượng đó, con người cũng luôn luôn khao khát, không chỉ là lúc này mà từ bao đời rồi, con người vẫn khao khát được sống lâu càng tốt, để mà sống hưởng thụ cuộc sống trần gian này. Và có những người, có những khi người ta còn khao khát để mà trường thọ bất tử. Như trong cuốn phim mà chúng ta thấy ở Kính Hiệp, các nhà đạo sĩ cố gắng đi tìm cái thảo dược nào để mà làm nên những viên thuốc có thể uống vô trường sinh bất tử. Vâng, đó là những ý tưởng trong điện ảnh, nhưng đó là ý tưởng khao khát của con người được diễn tả trong đó. Và cho dù là khao khát gì đi nữa, cũng chỉ là một ước mơ. Con người vẫn nằm trong một định luật sinh tử, có sinh ra thì cũng có mất đi trong thế giới này. Và đấy là cuộc sống của con người. Và xem như đó là một cuộc sống của con người còn khiếm khuyết, bởi con người còn phải đối diện cái đau khổ. Cái đau khổ nhất của con người là gì? Là khi phải đối diện với cái chết. Và chết là chấm hết ở trần gian này. Và đấy là khiếm khuyết của cuộc sống trần gian này. Còn theo như cái nhìn ở nơi Thiên Chúa thì sao? Cuộc sống ở nơi Thiên Chúa có phải hiện tại ở cái sống lâu, sống mau, sống dài, sống ngắn không? Vâng, không hề tại ở đó. Khi được gọi là một cuộc sống thật sự, một sự sống thật sự, khi cuộc sống đó có tình yêu và hạnh phúc. Và chỉ khi nào tràn đầy tình yêu, tràn đầy hạnh phúc, thì đó mới là một sự sống đích thực. Và chính vì nơi con người còn khiếm khuyết đó, mà Thiên Chúa đã phải làm một công trình cứu độ để mà sai ngôi hai Thiên Chúa xuống trần gian này thực hiện công trình đó, để bù đắp lại những gì con người còn thiếu đó, để làm cho con người đạt như ước muốn là trường sinh bất tử. Và công trình đó, ngôi hai Thiên Chúa nhập thể rồi bằng biến cố hy sinh như là một vật tế để cho con người được sống. Qua cái chết đau khổ của Chúa Kitô và phục sinh, Ngài đã đúc kết lại tất cả và để diễn tả và đúc kết thành một thứ viên thuốc để cho con người được trường sinh bất tử và để lại cho thế hệ chúng ta, đó là bí tích thánh thể mà chúng ta mừng kính hôm nay. Bí tích thánh thể là như là một sản phẩm kết tinh toàn bộ chương trình cứu độ của Thiên Chúa ở nơi trần gian này, để mà làm cho con người được sống nếu con người biết đón nhận bí tích đó vào cuộc đời của mình. Vậy khi chúng ta mừng biến cố, chúng ta mừng bí tích thánh thể trong cuộc sống này như là hôm nay, thì ý nghĩa của bí tích thánh thể đối với chúng ta như thế nào? Có phải là khi chúng ta đón nhận bí tích thánh thể để rồi chúng ta được hóa giải, trở nên con người trường sinh bất tử không? Vâng, quy luật, định luật nơi Thiên Chúa đã phú cho ở thủ tạo này sinh tử vẫn còn đó đấy. Nhưng mà bí tích thánh thể sẽ làm cho con người trường sinh bất tử theo ý nghĩa nào? Vâng, theo ý nghĩa bản chất của sự sống mà Đức Kitô, mà Thiên Chúa đã cho chúng ta, mặc khải cho chúng ta thấy. Một sự sống đích thực khi sự sống đó có tình yêu và tràn đầy hạnh phúc. Và chỉ khi đấy mới gọi là sự sống đích thực. Như thế thì bí tích thánh thể, Thiên Chúa Ngài nhập thể này để mang lại cho con người tình yêu, mang lại cho con người hạnh phúc. Hạnh phúc đó là hạnh phúc bất diệt. Và đấy mới là sự sống đích thực. Đấy mới là sự sống vĩnh cửu của chúng ta nhắm đến. Nên chính vì vậy, thánh thể như là một nguồn sống, là một nguồn ăn thiêng liêng mà không thể thiếu cho cuộc đời của chúng ta. Nếu chúng ta biết mà cải thiện, biết hoàn thiện con người này, một con người, một sự sống đích thực, đó là con người của vật chất và đời sống tình yêu hạnh phúc. Và ý nghĩa của bí tích thánh thể để đáp lại cái sự khiếm khuyết đó nơi con người, để con người đạt đến hạnh phúc, đạt đến sự sống đích thực của cuộc sống này. Và đấy là dấu chỉ để mà chúng ta tiếp bước cho cuộc sống mai sau. Ở nơi Thiên Chúa không có một cuộc sống này, cuộc sống khác, mà cả một chuỗi hành trình. Cái sự chết của cuộc đời này cũng chỉ là một móc xích của một hành trình đó. Và nơi Thiên Chúa không có không gian, không có thời gian. Khi chúng ta thuộc về Thiên Chúa thì chúng ta không còn không gian, thời gian nữa. Cái quan trọng là sự sống đó là sự sống của hạnh phúc. Nên ý nghĩa thánh thể đi vào cuộc sống của chúng ta là để mang hạnh phúc cho chúng ta. Không phải là để hóa giải cuộc đời này, không phải phải chết nữa, không phải đau khổ nữa theo cái nghĩa cái chết của cuộc đời này, mà hóa giải để làm cho chúng ta trở nên những con người có sức sống, có hạnh phúc. Rồi ý nghĩa thứ hai, khi chúng ta biết đón nhận thánh thể vào cuộc đời của chúng ta, biết thắp nhập cuộc đời chúng ta vào bí tích thánh thể để mời gọi chúng ta một việc khác nữa, đó là gì? Khi mà Chúa Giêsu Ngài chết và phục sinh, thì khi Ngài hiện ra với các tông đồ, thì các tông đồ đâu có khởi đầu khi mà hiện ra thì thấy rõ ràng thầy của mình, hình ảnh xác thực là thầy của mình đó. Nhưng trong lòng của ông vẫn ngợ ngợ và chưa đủ xác tín là đó là thầy của mình. Nhưng khi mà ngồi chung mấy bàn tiệc mà Chúa bẻ bánh ra và phát cho các ông, thì qua hành vi đó các ông mới xác thực đó là thầy của mình, đó là Chúa của mình. Và hành vi bẻ ra trao cho, đó là hành vi để thể hiện như là một Đức Giêsu Thiên Chúa đang hiện diện ở nơi đó. Và khi chúng ta cử hành bí tích thánh thể trên bàn thờ này cũng thế, khi mà bẻ ra và trao cho để tưởng nhớ, là như là nhắc nhớ Chúa vẫn đang hiện diện ở nơi đó. Và ý nghĩa đó đi vào cuộc sống của chúng ta cũng mời gọi khi chúng ta biết tháp nhập vào bí tích thánh thể, để chúng ta cũng biết thành tấm bánh bẻ ra cho mọi người. Và hành động đó là hành động của tình yêu, hành động đó là hành động sự trao ban tình yêu hạnh phúc. Và ý nghĩa đấy mới là ý nghĩa làm cho chúng con người trở nên hạnh phúc đích thực. Đón nhận tình yêu, đón nhận hạnh phúc, rồi lại trao ban cho người khác. Hành động ở nơi Thiên Chúa đó cũng mời gọi chúng ta hãy biết san sẻ cho nhau. Nhất là trong thế giới ngày hôm nay, con người càng vắng đi tình yêu thương. Cái tình thương con người càng mỗi lúc càng đóng vào cái khung nhỏ bé nơi thế giới riêng này, mà không sẵn sàng chia sẻ cho nhau. Trong khi đó mỗi người chúng ta đều mong ước để mà đón nhận tình thương ở nơi nhau, nhưng chúng ta lại không sẵn sàng. Nên hôm nay chúng ta mừng bí tích thánh thể để mà nhắc nhớ chúng ta, cuộc đời của chúng ta là cuộc đời của người Kitô hữu, là người theo Chúa Kitô, là người sống tin vào Thiên Chúa và tình yêu của Ngài, để mời gọi chúng ta cũng biết san sẻ cho nhau cuộc sống này. Có thể là vật chất, có thể là tình người, có thể là tình yêu, để mang lại cho con người cảm nhận ít nhất trong cuộc đời này một hạnh phúc nào đó, một tình yêu mà Thiên Chúa muốn nơi con người có được. Nên chính vì vậy trong thánh lễ hôm nay chúng ta mừng kính trọng thể mình mà máu Thánh Chúa Kitô để nhắc nhớ cho chúng ta về đời sống căn bản của đời sống đức tin của chúng ta, là hãy sống kết hiệp đón nhận với Thánh Thể vào cuộc đời và trở nên tấm bánh Thánh Thể đó mà biết chia sẻ cuộc sống này cho nhau, để chúng ta cũng là những thứ mà là chúng ta giúp nó xoa dịu cuộc đời này, xoa dịu nỗi đau này, để làm cho chúng ta cũng bơi đi những nỗi buồn, nỗi khổ trong cuộc sống thực tại. Và đấy là điều làm cho chúng ta cũng có thêm niềm hy vọng cho đời sống mai sau, thêm niềm hy vọng cho đời sống với đức tin của chúng ta, để rồi chúng ta đạt đến hạnh phúc, cuộc sống bất diệt, cuộc sống bất tử. Và đấy là tình yêu hạnh phúc đích thực Thiên Chúa mang lại cho chúng ta. Amen.